chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, sự tiểu tụy cùng tính khí thất thường của Hớn khiến cụ Cự đâm lo, ngỡ con gái bị ma nhập. Nhưng một đêm, Hớn đã mạnh mẽ chủ động thưa chuyện với mẹ, ý định cô muốn bỏ làng đi xa để được sống với Ngoãng. Cụ Cự dứt khoát không đồng ý vì cụ không muốn người cô trao thân gửi phận là Ngoãng. Cả hai mẹ con đều vật vã vì đau khổ. Cụ Cự thương con, Hớn cũng thương mẹ mà không thể có tiếng nói chung. Ở làng bên kia sông, mẹ con cô Thác tạm thời có những ngày bình yên khi đưa nhau về sống với cụ Gành. Một hôm trở lại nhà cũ để hương khói cho chồng, Thác lại bị tên chủ nợ chặn ngay ở cổng, theo cô vào nhà định giở trò đổi bại. May mà bà Chiêm đến kịp thời giải thoát. Mải lo cho việc nhà Thác và đi bán hàng, bà Chiêm không biết chuyện xảy ra ở nhà. Đến khi bà về, ông Đá kể lại cho vợ nghe và vẫn không thôi đai nghiến mùi về việc có thiện cảm với tay phó cối Ngoãng. Ông yêu cầu vợ ở nhà để canh chừng con gái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 7 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế trong buổi đọc truyện hôm nay. Bà Chiêm về nhà muộn, mâm cơm chiều đã phải thắp đèn ngồi đợi. Mùa cứ đi ra đi vào sốt ruột. Ông Đá ngồi ở giam giữa, lưng dựa cột. Đang lúc Mùa định xách chiếc đèn chai đi đón mẹ thì bà Chiêm về. Mùa thấy mẹ reo lên: "Mẹ đây rồi, tí nữa thì bố con phải xách đèn đi tìm." Ông Đá từ nhà nói vẳng xuống: "Tìm gì mà tìm, đi cho nó sướng cái thân." Biết ông Đá giận, bà Chiêm cứ lặng lặng xếp quang gánh, dựa vùi cái mặt rồi ngồi vội vào mâm cơm. "Hôm nay đắt hàng quá nên bán cố. Bố con ông ra ăn cơm nào, chắc là đói quá rồi đây. Tôi xin..." Mùa vào mang chai rượu ra đây cho bố con. Mùa sang sái đi về phía bàn thờ. Ông Đá trừng mắt: "Không rượu chè gì cả, để dành cho thằng phó cối nó uống." Mùa xa sầm nét mặt khi nghe bố nói. Bà Chiêm biết nhà có chuyện nên nói làng: "Nhà mình đóng cối hả thầy em? Sao đột ngột thế?" "Có gì mà đột ngột, tiện nó đi qua, dỗi việc thì đóng, nào ngờ." Bà Chiêm ngạc nhiên, không rõ chồng đang nói gì. "Giá tôi biết trước, bố con ông có phải đỡ vất vả không, ai đời." Ông Đá đã ngồi bên mâm cơm, nhìn Mùa xới cơm, giọng ông lạnh lùng: "Vất vả cái gì, con gái bà đang muốn nhảy múa cái kia, sướng quá mà." Tay xới cơm của Mùa bỗng run run, bố vẫn chưa hết giận vì bữa cơm trưa làm cho bác phó cối ăn. "Mày làm cơm cho thợ ăn hay sao? Hay là làm cỗ mời ông Chánh ông Lý hả?" Mùa không quên được câu mắng của bố trưa nay. Cô cũng chẳng quên được cái bác thợ cối khỏe mạnh lại mau miệng ấy. Mà Mùa có lỗi gì cơ chứ? Hay là bố tức cái nọ, giận lây ra cái kia? Bữa ăn lặng lẽ và nhanh chóng, Mùa dọn mâm bát mang ra ao rửa. Bà Chiêm định đứng lên đi xuống nhà ngang xem việc đóng cối của thợ đến đâu thì bị ông Đá gọi giật lại: "Bà đi đâu thế? Ngồi xuống nghe tôi nói đây." Bà Chiêm vừa ngồi xuống vừa thở dài: "Còn nó có gì không nên không phải thì ông bảo. Cả đánh nó cũng được, cứ gì mà phải giận lên giận xuống cho nó mệt người." "Bà thì biết cái gì, trưa nay bà không ở nhà mà nhìn. Con gái con đứa đến tuổi gả chồng rồi mà thấy trai cứ hơn hớn như thải lại gặp mưa. Cái thằng phó cối ấy, vợ con một đàn. Nào danh giá cái nỗi gì mà ra vào tung tẩy, tôi ngứa hết cả mắt." Mặt ông Đá đỏ lên, mắt ông đục lại. Nỗi giận nọ chồng nỗi giận kia. Giá nó là con trai, đằng này lại, mà hơ hớ ra thế. Bà Chiêm nói như nói hộ con: "Nó vô tư từ xưa tới nay ông còn lạ gì, ai mà con mình nó chẳng quý như khách. Lại bà nữa, định nối giáo cho giặc phòng. Từ mai, bà ở nhà trông thợ. Tôi là tôi cấm con Mùa lai vãng đến chỗ thằng đóng cối. Cố dục nó đóng cho sớm sớm. Thoát lúc nào hay lúc ấy, không thì có ngày phải vạ. Chuyện nhỏ đã thành nỗi lo lớn. Chưa lúc nào ông đã thấy mình bức bối như lúc này. Tự nhiên ông thèm rượu và tự mình vào nhà, mang chai ra tu ừng ực. Bà Chiêm cuống quýt hết cả chân tay, van xin mãi ông mới buông cái chai, rồi ngồi thở dài thườn thượt. Vợ nhìn chồng mà sợ, con gái nhìn bố không sao hiểu hết nỗi niềm. Bà Chiêm thì thấy hết, mùa còn non nớt thế, làm sao tường tận đầu nguồn cuối ngách về nỗi khổ con người. Cái nỗi khổ về phong tục tập quán nhiều khi như cái gông đeo suốt đời người. Hôm sau, bà Chiêm phải ở nhà trông thợ. Đúng ra là bà thay chồng giám sát con gái. Mùa không dám bén mảng xuống nhà ngang nơi phó cối làm việc. Cô ngồi dí trong góc buồng khâu vá. Ông Đá ngồi ngoài hè vót nan. Lưỡi dao loang loáng trên tay ông như có ý đe dọa. Phó cối cắm cúi làm việc như chưa hề có việc gì xảy ra. Bác phó này, bà Chiêm gọi. Bà dạy gì nhà cháu ạ? Ông nhà tôi nóng tính, có gì không nên không phải, bác bỏ qua cho nhé. Phó cối cười hiền. Bà ơi, phận tôi thợ chúng em, bị ăn mắng là chuyện thường mà. Ông chửi mắng thế, có mắng nữa em vẫn vui. Hôm đóng cối xong, lúc về phó cối cố ý đi sát vào người Mùa, đang bê rổ bèo từ ao về nói nhỏ. Tôi chào cô Mùa nhá, xa cô nhớ lắm đấy. Mùa đi vội hơn, ra vẻ như không nghe, mà nghe hết. Nồi cám hôm ấy, Mùa nấu bị khê. Ông Đá mắng con là đoàn tính. Bà Chiêm thì biết. Bà thấy nỗi lo của chồng là chẳng thừa tí nào. Cũng vì chuyện này mà bà bị chồng cấm không cho chạy chợ nữa. Bà thấy thế là đúng, là phải. Chả gì hơn lúc này là ở nhà cho chồng vui lòng, với lại phải canh chừng con gái nữa. Nó đang như cây mới trổ búp, trổ lộc. Non mỡ đấy nhưng mềm cành, yếu lá, dễ bị lay động bởi gió máy. Bà còn lo hơn cho con gái nữa. Cơ thể nó đang phồng phao như mầm măng, đẹp thì có đẹp, nhưng dễ gãy lắm. Bố mẹ lo cho con cái xưa nay là chuyện chẳng bao giờ thừa. Tuy vậy, thỉnh thoảng bà vẫn nhớ đến bố con cụ gành và chợt thương, chợt lo cho thác. Bà chỉ cầu mong cho cô mọi việc được êm đẹp. Vậy mà, chỉ 2 tháng sau có dịp qua thăm cụ gành, bà mới biết ba mẹ cô thác không còn ở đấy nữa. Nó lại dắt díu con cái về bên ấy rồi. Lâu chưa cụ? Chừng cách đây 1 tháng. Cụ gành buồn rầu kể lại chuyện con gái và cái nhà anh Đạc cho bà Chiêm nghe. Thác về ở với bố đẻ được dăm hôm thì Đạc sang. Anh ta gặp cụ gành, lễ phép thưa chuyện. Giọng anh ta giáo hoành, lại pha chút dọa nạt nữa. Cụ ơi, cô thác nhà mình có trốn lên rời, con cũng tìm được. Bố đẻ đón con gái về nhà nuôi trong lúc đang còn tang chồng mà không sợ hàng xóm người ta dị nghị à? Cụ gành gần giọng nhìn Đạc. Tại ai, anh biết rồi đấy. Cụ đổ tội cho con. Không dám, nhưng có ai lại như anh. Dù nó, ép nó đến mức nó phải bỏ cửa bỏ nhà mà đi. Làm người phải có cái tâm, anh Đạc ạ. Nhân tiện hôm nay anh sang, tôi là bố nó, tôi cũng xin có nhờ thế này. Đúng là chồng gieo vạ, vợ chịu đòn. Nhưng thôi, không nói chuyện ấy nữa. Ai lại đi hỏi tội người chết? Bây giờ là bao nhiêu, con thác cũng phải chịu. Anh bảo nó chết, cho sống thì được sống. Có nợ, nhẽ đời là phải trả. Nhưng lúc này mà anh ép nó là không nên. Tôi xin anh thương em. Cụ gành nói thật nhũn trước kẻ hung hăng. Đạc không cứng lưỡi, nhưng cũng tự ngượng. Gã biết thấy yếu của bố con cụ gành. Cô thác thì từ lúc thấy mặt Đạc cứ đứng im thiên thiết bên bố. Đạc nhìn cụ gành thì ít mà nhìn thác thì nhiều. Thực tình, gã muốn thác và thương thác thật bụng. Còn với thác, gã biết lúc này là chưa thể. Và biết đâu lại không thể khi mà cái chết của chồng thác có nguyên nhân từ sự rủ rê cờ bạc của Đạc. Thác nghe bố nói rồi đấy. Tôi đâu muốn làm khổ thác. Thác đưa con về bên này là thác làm khổ mình, làm khổ bố, làm khổ các con. Nhà cửa có đàng hoàng hẳn hoi, nào ai đuổi mà thác phải đi. Thác làm khổ bao nhiêu là người. Cô còn làm tình làm tội, làm khổ cả tôi nữa, thác biết không? Đang nhìn thác bỏ đi thế, hàng xóm đổ tiếng ác cho tôi là giết nợ quá, khiến người ta phải bỏ trốn. Nay tôi sang đây rồi, thác tính thế nào? Tôi sang không phải để đòi nợ thác, mà muốn thác đưa các con về lại bên nhà cho tôi đỡ mang tiếng. Thằng Đạc này là người chứ có phải là... Là... Đạt tự nhiên đổi nét, nói lời trói buộc. Gã vừa nói, vừa liêu diêu mắt nhìn Thác. Còn mắt kẻ si tình như có gió mát. Thác đỡ hoảng hơn. Cụ Gành có vẻ ưng ý trước lời Đạt nói. Cụ nhìn Đạt thân thiện hơn. Quý hóa quá. Anh nói vậy là mẹ con em nó có đường sống. Cứ như những lần trước, tôi không ngăn thì có khi con Thác nó thắt cổ tự tử rồi. Đạt tự nhiên nói cứng. Lỗi là ở tại cô Thác. Cô ấy đưa con về bên này mà không nói một lời. Cụ xem có phải là muốn qua mặt con không nào? Em dối ruột nên sinh lú, có gì bác thông cảm. Cụ Gành xin lỗi hộ con. Người yếu thường phải mềm lời trước kẻ mạnh. Tình thế này Đạt cũng chẳng thể găng hơn. Bố con cụ Gành đã có vẻ nhún, mặc dù từ lúc Đạt sang, Thác chưa hề nói một lời. Nhưng cứ nhìn đôi mắt chớm chớp hiền hiền của Thác, nhìn nước da mặt từ từ xám chuyển sang trắng hồng của cô, Đạt biết kế sách của kẻ háo sắc đã phần nào động mùi. Cũng chỉ cần đến thế, mọi chuyện dồn quá sẽ chẳng ích gì. Tức nước sẽ vỡ bờ, căng quá là dây đứt. Trước khi về, Đạt nói với gia đình Thác những câu rất tình cảm. Mẹ con Thác cứ ở bên này với ông dăm bữa nửa tháng về bên nhà cũng được. Con xin cụ khuyên em, thằng Đạt này mà có ý nghĩ ác với cô Thác, nó xin đâm đầu xuống vực chết mất xác. Bây giờ, con xin phép cụ con về. Trước khi về, tôi chỉ mong Thác cho tôi được làm việc này. Cũng là nhất cử lưỡng tiện cụ ạ. Thác đưa tôi cầm chìa khóa nhà giúp cho. Nhà để thế không ai trông nom, trẻ con nó vào, phá là tan hoang hết. Thác giật mình, cụ Gành lặng người. Đạt gân mặt chờ trả lời. Tay gã chìa ra trước mặt Thác, vẻ nài nỉ nhưng ngầm ý kiên quyết. Thác đừng ngại, tôi giữ nhà giúp mẹ con cô chẳng hơn nhờ người khác à. Mắt Đạt nhấp nháy vẻ tình tứ, nhưng với hoàn cảnh này thì phần đều cáng nhiều hơn. Cụ Gành đỡ lời con gái. Em nó làm thế sợ không tiện. Làng xóm giúp đỡ nhau có gì mà không tiện. Đạt trợn mắt nhìn hai bố con cụ Gành, mặt gã rắn đanh như lúc mới đến. Cụ Gành kể đến đây, nói với bà Chiêm. Nó làm thế, bố con tôi sợ quá, cứ nghĩ nó mềm với mình là nó có nhân có đức, nào ngờ. Bà tính thế có oái oăm không? Đời người sao mà trăm nỗi khổ, tôi đã cơ cực, con gái còn cơ cực hơn nhiều. Rồi sau cô Thác phải đưa chìa khóa cho nhà lão Đạt phải không cụ? Cụ Gành thở dài. Còn cách nào hơn nữa hở bà? Thôi thì cho nó mất trắng cũng được, nào ngờ. Lấy ngón tay chấm mắt, cụ Gành lắc đầu nói tiếp. Lúc nó về, bà ạ, cái nhà anh Đạt ấy còn rút túi ra đưa tiền cho con Thác. Nó bảo Thác vất vả, tôi có ít tiền giúp Thác nuôi con. Thác cầm lấy đi cho tôi vui. Còn Thác nhà tôi dãy lên không chịu lấy. Mấy lần như thế khiến cái nhà anh Đạt ấy đặt vội tiền xuống chiếc chõng rồi bỏ chạy. Còn Thác có cầm tiền đuổi theo, đuổi mấy cũng chả kịp. Chuyện hôm ấy là thế, còn sau đó nữa, cứ cách dăm ngày, anh ta lại sang. Hôm thì mang theo mấy quả bưởi, nói là hái ở vườn nhà giúp. Hôm lại mang theo mấy cây mía, ở vườn nhà con Thác, nói là không chặt vội, sợ trẻ trâu vào ăn trộm. Cuối cùng thì bà biết đấy, con Thác phải đưa con về bên ấy. Trước lúc nó về, tôi nói, cái nhà anh Đạt ấy là kẻ nham hiểm, con phải biết giữ mình. Con bé nghe lời tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Làm khổ nhau đến vậy là chuyện gì chắc bà biết rồi đấy. Xưa nay cái trò trai gái nó có chừa ai, tha ai bao giờ. Tôi là tôi thương mấy đứa cháu dại. Cái số con người là vậy. Nghe chuyện bố con cụ Gành, bà Chiêm càng thêm nỗi ruột. Chuyện nhà đã đang cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nay lại thêm chuyện này nữa. Thật là khiếp người, muôn nỗi khó lường. Thiện ác lắm khi chẳng rạch ròi, tốt ngay đấy, cũng xấu ngay ấy được. Ham muốn thì vô cùng, nhiều khi vì cái nọ mà bỏ mất cái kia. Lòng tham như cơn lũ độc, dìm chết nhân đức của con người. Ngẫm vậy, biết vậy, mà sao ta vẫn phải cầm lòng. Đừng tìm câu có lý trong khôn dại lời yêu. Cây ở lưng non, sóng ngầm đáy bể, chữ nghĩa vô duyên trong nỗi trăm chiều. Hớn hí húi vạch đám rào thưa chui ra khỏi vườn nhà. Trời đã ngả sáng nhưng vẫn còn sâm sẫm tối. đêm vẫn thiêm thiếp trong lảo xảo tiếng gió và đâu đó lẻ loi một tiếng chó sủa. Mới đầu là lạnh, cái áo cánh phong phanh, lúc rời khỏi chiếc giường nằm chung với mẹ, người hớn rừng rực nỗi giận hờn thèm khát. Giờ đây, giữa bốn bể bóng đêm, hớn lại thấy rờn rợn. Một luồng gió hoang hoài nào đấy luồn qua vạt áo, thoa lên da thịt hớn một cảm giác nhớt nhát như có đôi bàn tay ma quều quào lên cơ thể mình. Nỗi sợ hãi như chiếc dây thừng buộc xíu bước chân hớn lại. Cô ngồi thụp sau gốc cây bàng cổ thụ đầu ngõ, mắt nhớn nhác nhìn ra bốn bề. Những mái nhà lù lù, cái ngõ dài hun hút như lối vào hang đá. Người đi đâu hết cả, làng xóm đi đâu hết cả, sao lại chỉ có mỗi hớn lọt thỏm giữa nơi vắng lặng này? Hớn thấy mặt mình hoa lên rồi đổ sụp xuống, người cô bùn rùn, gáy lạnh, lưng lạnh. Một tiếng động xẹt qua trước mặt, ngực hớn như có ai thít chặt. Cô muốn kêu to lên một tiếng mà họng tắc nghẹn lả đi. Người hớn như bị vây bọc chìm ngập. Mẹ ơi! Ai đó thốt lên câu gọi mẹ chứ không phải hớn. Rõ ràng hớn nghe tiếng gọi mẹ ơi từ đâu đó vọng đến chứ không phải tiếng gọi của mình. Giận mẹ vô cùng, cũng muốn bỏ chạy khỏi mẹ. Sau mà lúc này ra khỏi nhà rồi, hớn lại thấy mình bơ vơ như lúc bé mỗi lần vắng mẹ. Cái gốc bàng lù lù mà hớn đang ngồi tựa lưng vào đây, sao nó thô ráp gai góc đến vậy? Hớn có cảm giác cái vỏ sần sùi của cây như tấm bao tải sách đang sắp trùm lên, đổ ập xuống người, bó nghiến cô lại. Ngột ngạt quá, hớn như muốn phanh hết áo quần, xõa sợi tóc tai, rồi vung vẩy chân tay mà chạy, mà nhảy, mà hát. Mẹ ơi! Lại có ai đó gọi mẹ như hớn đang gọi. Tiếng gọi lần này thảm thiết hơn lần trước. Tiếng gọi ấy làm hớn rúm gió lại. Vầng ngực cô, đôi cặp đùi cô cứng nhắc như bị bó giò, như có ai đè nén. Một sức gì ghê gớm tràn ngập, như thể muốn nhấn hớn xuống tận đáy sâu. Và chỉ cần một chút nữa, cô có thể lịm đi, tắc thở. Vào cái giây phút, như không còn nhận ra mình nữa, thì từ phía trong nhà, tiếng ho của bà cụ cự vọng ra. Hớn nghe rõ mồn một. Tiếng ho như một nắm sỏi ném về phía gốc bằng nơi hớn đang mộng mị trong hoảng loạn. Cô dùng người tỉnh táo lại. Hớn đứng bật dậy, nhằm phía con đường đất lờ mờ mà chạy. Bàn chân hớn cứ thuỳnh thuỵch nện trên mặt đất, nghe như tiếng vồ đóng cối dồn dập. Ù ù gió, ù ù cây. Bóng đêm như cái ổ sâm khổng lồ màu đen cứ rậm rạp, lao xao theo bước chạy của kẻ đang bỏ trốn nhà. Hớn đã ra tới cánh đồng, mùi sương ẩm, mùi lá lúa tràn vào mặt vào mũi. Không gian mở thoáng trên đầu, trước mặt, khiến đôi chân hớn cứ thoăn thoắt, đôi tay như có cánh. Cô gái muộn chồng trốn mẹ như cánh chim đêm mải miết bay. Đồng thì rộng mênh mông, con đường giữa đồng cứ hun hút, cảnh vật như hồi sinh cùng hớn, như đồng lõa với hớn. Kẻ được sổng chuồng mới thấy được cái giá của đôi chân. Cây đa quen thuộc giữa đồng hiện ra rõ dần. Mới đầu trông nó như một cây nấm khổng lồ mỏng mảnh, nhòa nhạt, sau đó sẫm dần và sừng sững thân lá. Dưới bóng đa là cái quán ngói quen thuộc mà hớn thỉnh thoảng vẫn ghé vào ngồi nghỉ trưa khi có dịp theo mẹ đi chợ xa. Chỗ cây đa và cái quán ngói này là ranh giới giữa làng của hớn và làng anh phó cuối ngoãng. Chả biết định bụng từ trước hay ma xuôi quỷ khiến thế nào mà hớn lại chọn hướng này để trốn. Mới đầu, hớn muốn đi thật xa, xa nữa, cái nơi mà mẹ không thể tìm thấy, rồi sau đó sẽ nhắn tin cho ngoãng biết. Hớn muốn cho ngoãng cái sự bất ngờ ấy, để thử xem lòng anh ta với hớn thế nào. Giờ thì như là số phận, hớn đã chạm chân vào cái ranh giới giữa cô và người mà cô si mê. Đến lúc này thì cô lại sợ. Khi chạy, bàn chân dẫm đất bạo dạn bao nhiêu, thì bây giờ nó lại run rẩy khi đặt chân lên bãi cỏ phía trước quán ngói bấy nhiêu. Một nỗi ân hận ghê gớm dâng lên. Nước mắt hớn tự nhiên ứ ra. Cô run rẩy quỳ trên cỏ ướt, mặt hướng về phía làng mình, chắp tay trước ngực, rồi dập đầu trên cỏ vái mẹ. Miệng cô lầm rầm những câu tạ tội. Mẹ tha tội cho con. Ngàn lần xin mẹ tha cho con về sự hư hỏng này của con gái hớn. Nó có lớn mà không có khôn. Bao nhiêu công lao của mẹ chăm sóc dạy dỗ, nó đã mang ra đổ hết xuống sông sòi rồi. Hôm nay nó đã bỏ mẹ mà đi. Nó đi theo tiếng gọi của cái kẻ mà mẹ không ưa thích. Nhưng mẹ ơi, trời bắt con phải vậy. cái số con nó ngang trái, chỉ làm những điều ngược với ý mẹ. Nay con đã bỏ mẹ mà đi rồi, tội con là tội chết đâm chết chém, tội gọt đầu bôi vôi. Nhưng mẹ ơi, ngàn lần con xin mẹ tha tội cho con. Con làm sao mà sống được khi chỉ có mẹ? Con làm sao có thể là con khi bốn bề mẹ giam hãm, cấm đoán? Biết là mang tội bất hiếu với mẹ, con vẫn phải ra đi. Con làm sao sống nổi khi không có người ấy? Hớn khấn thầm mà tai cô cứ rõ mùn một từng lời khấn. Mẹ không ở ngay trước mặt, làng chỉ là cái bóng lờ mờ phía xa mà sao cô thấy như ngay bên cạnh. Vầng trán con gái nhòe nhoẹt, cỏ ướt. Mái tóc con gái cũng xõa sợi xuống theo mỗi lần cô dập đầu tạ tội. Đến lúc Hớn đứng dậy, quay sau lưng định đi tiếp, thì miệng cô bật lên tiếng ối giời rất to. Một bóng người lù lù cao lớn đứng chắn ngang trước mặt. Hớn chưa kịp ngã quỵ xuống, đã bị đôi cánh tay dài chắc của người đó mở ra, đón lấy. Tôi đây mà, ngoãng đây. Một làn hơi ấm lạ lùng phả ra theo tiếng nói lào xào như tiếng gió. Tai Hớn ù đập không nghe rõ tiếng người. Cô cựa quậy trong vòng tay của kẻ ôm mình. Tiếng quần áo cọ vào nhau sột soạt. Đến lúc ấy định thần lại, một mùi gì rất quen, ngây ngây phả ra từ kẻ lạ mặt. Giống như mùi chiếc khăn mà Hớn đã được tặng, cô mới chợt nhận ra. Thân thể cô rùng lên bàng hoàng. Ôi, sao lại thế này? Nhận ra nhau chưa? Ngoãng đây, chứ không phải ma đâu mà Hớn sợ. Nhưng, tiếng ngoãng cười khực khực. Hôm nay phải đi đóng cối cho một nhà ở bên kia sông sỏi. Ngoãng phải đi sớm để tránh cụ, sợ sáng ra, đi qua ngõ nhà Hớn, nhỡ không may gặp mẹ, mẹ lại chửi. Thật không? Đứa nào nói điêu, đứa ấy chết. Ngoãng ôm chặt Hớn hơn. Hớn tắc thở chết bây giờ. Nhớ quá, cứ nghĩ lâu nữa mới gặp, ai ngờ lại được thế này, cái số đấy. Tin thế à? Tin chứ. Ngoãng vòng tay bế bổng Hớn lên. Anh pháo cối đưa bạn tình của mình vào góc quán ngói. Cái mặt xồm xoàm dâu cùng với mùi hôi thuốc lào của anh pháo cối cứ nhằm môi, nhằm ngực của Hớn mà nhoay nhoay. Đi tìm Ngoãng phải không? Ừ phải. Thế thì tìm lão pháo cối vậy? Trốn mẹ đấy. Bàn tay của Ngoãng đã lần lần dưới vạt yếm của Hớn. Mặt mũi Hớn ngột ngạt trong mùi da thịt của gã đàn ông vâm vác tợn tạo. Cô oằn người lấy sức cố đẩy Ngoãng ra mà không sao đẩy nổi. Cả thân hình chắc nịch như tấm phản của Ngoãng, như muốn ép mỏng Hớn xuống nền quán ngói. Cô ngợp ngạp rên rỉ. Những tiếng kêu vu vơ không rõ nghĩa cứ tự nhiên từ môi Hớn bật ra. Còn Ngoãng, cái giọng nặng men rượu cứ lùi lũi như bị ai chọc tiết. Những ngày chịu đựng với từng cơn nén nhịn cực điểm khiến họ, một gã đàn ông dành mùi chim gái, với một thân thể dẫu chẳng còn tơ non nhưng hiếm muộn mùi đời, đã như hai dòng thác gặp nhau, ào ạt, tung phá, rồi cuồn cuộn, cuốn nhau vào vực thẳm của si mê. Đến lúc Hớn tỉnh lại, biết lấy ngón tay kéo nếp váy che đôi dải đùi tênh hênh, mỏi giã, Hớn mới hay dần cái gì đã xảy ra với mình. Ngoãng đã ngồi dậy từ lâu, anh pháo cối bó gối chống cằm nhìn Hớn đang sụt sịt khóc. Hớn đừng trốn nữa. Lát nữa cứ về với mẹ đi. Nếu Hớn còn tin Ngoãng, có ngày mình sẽ sống với nhau. Hớn muốn anh đưa Hớn đi, đi đâu cũng được. Giờ Hớn sợ về với mẹ lắm. Ngoãng đỡ Hớn ngồi dậy, phủi phủi đất trên lưng cô. Sợ cũng phải về. Mẹ mắng mẹ giận, nhưng mẹ không bỏ Hớn được đâu. Bà cụ thương Hớn lắm, tôi biết. Mẹ có thương, mẹ mới cấm Hớn quan hệ với tôi. Tôi biết mà. Nhưng Hớn chỉ thương Ngoãng thôi. Biết rồi. Biết thế nào? Thì đấy, vừa nãy đấy. Ngoãng lại vòng tay ôm giết lấy Hớn. Hớn hiểu lời Ngoãng, nhưng sợ. Nhưng bây giờ về bằng cách nào? Nhỡ mẹ biết, nhỡ. Không nhỡ gì hết. Ngoãng nghiêm giọng. Lúc này anh chàng phó cối không ra vẻ lạ lớn nữa, mà giống như kẻ bày mưu. Cứ về, đợi sáng hãy về. Mẹ hỏi, bảo nhớ Ngoãng quá định trốn đi. Đi rồi được một lúc thì nhớ mẹ quá, thương mẹ quá không đi nổi nên phải quay về. Hớn cứ nói vậy, biết đâu mẹ lại tin hơn, quý hơn. Hớn bậm môi gật đầu. Đợi sáng hẳn, Hớn vuốt lại tóc, nhờ Ngoãng xem giúp tóc tai quần áo. Cô tất tả quay về. Anh pháo cối xốc lại quăng gánh đồ nghề, đi nhanh như chạy, vòng lối bờ mương, dài gấp đôi lối qua nhà hớn cho kịp lời hẹn với chủ nhà. Ngoãng chấm chúi bước, chưa được bao lâu đã nghe tiếng hớn chạy tắt từ phía bờ ruộng lên chặn ngang. Anh Ngoãng, em bảo đã, hớn định trốn nữa à? Không, nhưng làm sao gặp nhau? Ngoãng cười to, chỉ tay phía quán ngói gốc đa, mắt tít lại, đầu lắc lắc. Cứ về đi, hôm nào tôi sẽ mang cơ trầu sang thư chuyện với mẹ. Mẹ không nhận đâu. Bà lão sẽ phải nhận. Thật không? Tôi có cách mà, hớn về đi. Hớn bước đi rồi dừng lại lưỡng lự. Cách gì? Ngoãng lại cười tít, chỉ tay về cái quán ngói. Ấy, ấy, ấy. Hớn đỏ mặt. Phải gió cái lão phó cối. Ngoãng hô hô tay lên trời, trở vai gánh. Đi đây, muộn rồi, không sáng sớm lại lỡ bữa cơm rượu bây giờ. Ai cối đây? Tiếng sao ai cối đây bất chợt vang lên như một thính thú của Ngoãng. Anh phó cối lại phăm phăm bước theo dọc bờ mương. Hớn nhìn theo, mắt như lá có gió. Lát sau, cô thẫn thờ rẽ lúa theo bờ nhỏ, đi như trôi giữa hai mặt ruộng. Ra đến đường cái lớn, bước chân của Hớn như chững lại. Đây là lối về làng. Đêm qua trốn khỏi vòng tay mẹ, sáng sớm nay quay về, đi lại cái con đường mình đã bỏ chạy. Sao mà Hớn thấy nó lạ lẫm làm sao? Cả cái con người mình nữa, Hớn cũng thấy lạ. Có cái gì đó đang cuốn quýt lấy da thịt mình. Một cảm giác chật chội, ngột ngạt, bó chặt lấy mình mẩy chân tay. Có đung đưa, đi lại đấy, có chạm tay, chạm chân vào đất, vào lá, vào cây, vào cỏ đấy, mà đâu đâu cũng một cảm giác nhớp nháp mùi mồ hôi cùng hơi thở của Ngoãng. Cái mùi vị mà buổi đầu biết nhau, Hớn phải nhăn mũi quay mặt. Còn lúc này đây, nó gần gặn, thân quen hơn bao giờ hết. Cái mùi vị đặc biệt ấy, nó thấm đẫm vào con người Hớn, không làm sao có thể dứt ra, không làm sao có thể quên từ buổi đầu đời. Đó là mùi của mẹ và sau này là mùi của Ngoãng. Nói ra thì có vẻ thô thô tục tục, nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng như thế. Hớn tủm tỉm rồi cười thành tiếng một mình. Tiếng cười như một phản xạ bản năng tự nhiên của lòng người sau một cảm giác no đủ. Tình cảm cũng biết đói và biết đòi ăn. Và khi đã thỏa mãn rồi thì nó lạ lắm. Mọi cái như thay đổi. Gió sớm phần phơ, hơi đêm cứ loãng dần trong làn sương mỏng. Hớn thơi thới như bay trên mặt đường. Người cô nhộn nhạo những ý nghĩ đâu đâu. Trước mặt Hớn túm tụm 4-5 đứa. Bất thần chúng 2-3 rất to, rồi ù té với một khúc đồng thanh lanh lảnh vọng lại. Đàn ông chơi với đàn bà này, ngày sau cái này, bằng 3 quả dừa này. Hớn đã nhận ra lũ trẻ tai quái, cái câu đồng thanh nhiễu nhện kia đâu có phải là lần đầu cô nghe được. Từ cái bụi tre hôm nào, cái bí mật của Hớn với Ngoãng đã bị chúng phát hiện. Còn lúc này đây, sao mà nó lại ma mãnh đến vậy? Hay là cái chuyện vừa rồi ở quán ngói chúng đã biết hết, nên giờ gặp Hớn chúng mới tông tốc cái lỗ mồm lên. Nhưng chả lẽ, tối mò ra thế, bọn trẻ có cho kẹo cũng chả dám ra rình. Vậy thì tại sao vừa trông thấy Hớn chúng đã réo lên? Đàn ông chơi với đàn bà. Câu hát của bọn trẻ đã làm cô sợ. Cô nghĩ tới câu hát. Xa hơn, cô nghĩ tới lời mẹ. Mẹ đã chẳng nhiều lần dặn Hớn. Đàn bà với đàn ông là phải xa xa nhau ra. Cứ cho nó mó máy vào là có ngày vác cái thúng trước bụng ra cho cả làng ngả vạ. Nghĩ tới chuyện này, Hớn thấy bùn rùn hết chân tay. Mọi chuyện rối bời, vật vã, mãn nguyện, chìm đắm trong bóng tối nơi quán ngói lại hiện về, sống dậy rồi răng mắc khắp tâm trạng Hớn như một nỗi lo lạ lùng. Cô có cảm giác như mình khác đi, phồng phao ra, nặng nề hơn. Cái mùi vị của gã phó cối lại cấn lên như bất ngờ ăn phải miếng ớt cay hay nhai đúng cái hạt đắng. Cái mùi vị chết người ấy tưởng đưa Hớn vào cõi mê man no đủ. Nào ngờ lúc này lại làm gan ruột cô cồn lên như có ai xóc ốc ở bên trong. Ôi, cái tiếng trẻ con đồng thanh vô tư ấy tưởng chẳng làm khổ nổi ai lại khiến Hớn phải chững lại. Cô né vào bụi cây bên đường, nhìn lũ trẻ đi khuất, mới quay người tìm một lối nhỏ, nhìn trước nhìn sau, bước như trốn ra phía sông sỏi. Người cô tự nhiên nặng anh ách như mang phải đá ở trước bụng. Một con đê ngang ngang màu cỏ xanh trước mặt, Hớn hăm hở leo qua. Cô bước những bước mạnh, rồi từ mặt đê, Hớn lại chạy như lao xuống dốc đê. Năm ngón chân cô như muốn cắm xuống mặt đất bãi sông, rồi Hớn chạy tiếp, chạy thật nhanh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.